Đó, thì từ chúng tôi là người xuất gia, quý Phật tử là người tại gia, đều phải học cái gương đó và đều phải tập cái hạnh đó thì mới xứng đáng là cái người đệ tử của Phật. Chứ còn nói là đệ tử của Phật quy y thọ giới đủ hết mà ai động tới thì không nhịn chút nào hết, muốn hơn chứ không chịu thua, thì như vậy đó hay dở. Nếu người ta nói nặng mình chừng đam ra canh á, thì chừng nửa ký à, mà mình nói nặng trả lại là một ký, thấy không? Thì như vậy là mình thắng là mình thua. Thì mới dừng với mình hơn, nhưng mà đứng trên mặt đạo đức thì thấy mình đã thua, thấy không? Vì mình là cái người dành phần hơn, mà hơn bằng tranh đấu, hơn bằng hung dữ. Tu mà hơn cái hung dữ đó, thì nói tu được không? Bởi vậy cho nên quý Phật tử hiểu được cái lẽ đó rồi thì chúng ta hơn người chưa tu ở chỗ chúng ta tu nhiều, chứ không phải hơn ở chỗ chúng ta cải thắng hay là chúng ta kiệm hơn, phải không? Đó là cái điều mà ở đây tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy cái hơn và cái thua. Nhưng mà đa số Phật tử mình á lại khó quan niệm, nói cái gì người ta nói mình nặng nhẹ mình mà mình cứ làm thinh mình nhịn á, họ nói mình ngu, phải không? Mình ngu thì làm sao mà nói chuyện được, rồi mọi người họ chê mình, họ khi mình thì đây tôi dẫn một bài kệ của một vị trưởng lão tăng ngài Brahma Datta. Ngài khi chứng được A-la-hán rồi, một hôm nọ ngài đi khất thực ở ngoài đường, cái có người bà la môn sẵn có ác cảm với Phật giáo rồi, thấy ngài cái đi theo chửi thậm tệ, chửi hoài, ngài cứ im lặng ngài đi. Đi rồi cái mấy người bàn quan á, nó nói cái ông thầy gì ngu quá, thì phải chửi mà không có cãi gì lãng trên. Khi nói ngu quá cái ngài liền nói cái bài kệ, giờ đi ngài nói bài kệ, bài kệ dài tôi chửi trước: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Buồn chưa? Với ai bị chửi mắng, mình là kẻ bị chửi mắng, lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận, thắng hai mặt trận. Rồi tôi sẽ giải thích hai mặt trận đó là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Thì ở đây quý vị thấy bốn câu ngài nói rằng: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Bởi vì sao mà nó tệ ác hơn? Bởi vì khi mà người ta chửi mình đó là mình đã chọc tức họ quá rồi, phải không? Có khi nào mà mình không chọc tức mà người đó chửi mình không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý Phật tử trả lời thử coi. Quý Phật tử bình thường này rồi gặp ai đó cũng bình thường, họ chưa từng nói động tới mình câu nào, mình có thể kêu tên họ mình chửi được không? Đâu có chuyện đó, phải không? Nghĩa là nếu mình gặp họ mà hầm hầm mình muốn chửi họ đó là mình đã tức trong bụng đầy hông rồi, phải không? Nhưng gặp cái là không thể nhịn nổi mới kêu tên mà chửi, thì như vậy mình đã làm người ta tức, người ta mới chửi mình, rồi ta chửi mình cũng mình chửi lại nữa là hai lần, phải không? Như vậy thì người ta mới có một lần mình đã hai lần, một lần chọc tức rồi một lần trả lời lại nữa, thì như vậy có phải là mình tệ ác hơn người kia không? Quý vị mới nghe tưởng như là Phật tử vậy là quan, phải không? Nghe tưởng rằng người kia chửi mình mà mình chửi lại nó mình tệ ác hơn thì tưởng như quan mình, nhưng mà đâu có quan. Bởi vì khi họ chửi mình là mình đã làm cho họ bực tức nhiều, họ mới chửi mình được. Và khi họ chửi mình rồi mình còn chửi lại lần nữa thì tức là mình hai trận rồi, phải không? Trận trước làm người ta buồn, rồi trận sau chửi lại người ta nữa, mình không nhịn chút nào hết. Không phải tệ ác là gì? Như vậy là tệ ác hơn người đã chửi trước. rồi với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận. Mặt trận nào? Mặt trận nào? Bị người ta chửi mắng mình mà mình không chửi mắng lại họ thì mình thắng được hai mặt trận. Mặt trận là thắng ở cái nội tâm mình đó, phải không? Mình làm cho cái bọn ma quân sân si của mình đó nó phải thua cái đầu hàng là mình thắng được mặt trận thứ nhất ở mình. Vì bị người ta chửi mà mình không nổi nóng, không la thì đó là mình đã chiến thắng được con ma sân này chứ gì, phải không? Đó là mặt trận thứ nhất. Và cái người chửi mắng mình hồi mình không chửi lại thì cái sức nóng của họ đó nó có nguội dành không? Bởi mình không chửi lại mới thấy nghiệp mình nhịn nó quá mà chửi gì nữa hết cho mệt, thì lần lần cái họ cũng dịu lại. Họ dịu lại thì con ma sân họ cũng bị thua. Nó như vậy thì mình đã thắng được hai mặt trận của mình và mặt trận của người. Như vậy thì quý vị muốn làm người chiến thắng không? Hay làm kẻ tệ ác hơn? Như vậy đó. Rồi Ngài lại nói là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Người được như vậy đó là làm thầy, thầy thuốc cho mình để mà giải được cái bệnh nóng giận của mình, rồi cũng giải được cái bệnh nóng giận cho người. Mình không phải là thầy thuốc là gì, phải không? Đó, giải được hai cái bệnh nóng giận cho mình và cho người. Đó, vì vậy mình nói làm thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quân chúng nghĩ là ngu, nhưng mà người ngoài thấy mình nhịn họ nói mình ngu. Quý vị thấy họ nói mình ngu đó đúng hay sai? Họ nói mình ngu là mình ngu hay họ ngu? Người mà thấy người ta nhịn tê là ngu đó, là người đó nói cái người nhịn ngu hay là chính cái người chê ngu là họ ngu? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà hai người, người kia nóng chửi mắng mình, giờ mình nóng mà chửi mắng lại, thì hai người chửi mắng hồi thì ngã ngủ nó ra sao? Đi tới đâu? Nếu không ai nhịn ai thì hồi đánh lộn, và đánh lộn thì người thì trầy mặt, người thì xế mài, có khi bị ở tù, ở rạc nữa, thì cái tai họa lường trước không nổi. Nhiều khi là một người này đánh người kia, rồi cái bà con dòng họ chạy ra binh, phải không? Rồi thành ra hai bên ấu đả, đưa tới cái tai họa lường không nổi. Thì như vậy đó, có phải làm cho mình khổ người khổ hay không? Bây giờ mình nhịn cái tự mình yên, rồi cái người đó họ hết nói được, họ cũng yên luôn. Thì như vậy cả hai đều được an ổn, làm cho mình và người được an ổn, đó là một cái hạnh lành, hạnh tốt, phải không? Mà hạnh lành, hạnh tốt mà tại sao mình lại bị chê là ngu? Mà người chê người ta ngu là chính vì họ không biết được cái hại, cho nên họ mới nói vậy. Bây giờ mình biết rồi, thì cái người chê ngu đó là người không hiểu chánh pháp. Cho nên đây nói, không khéo hiểu chánh pháp, bởi họ chỉ sống ở trong cái u mê, tâm tối. Cho nên rồi họ thấy cái người mà được chinh phục được mình và để đưa lại cho người khác hết những cái sanh hạnh, lại cho người đó là ngu vì người đó không hiểu chánh pháp mới nói cái câu đó. Như vậy thì tất cả quý vị mới thấy ở thế gian này có nhiều Phật tử cứ than với chúng tôi rằng mình tu thì quý thầy dạy phải nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn thì phải chịu nhục, có phải vậy không? Quý vị thấy nhục không? Tại sao ở đây Đức Phật Ngài nói Ngài chiến thắng, Ngài là cái người mà chiến thắng không để chút dấu vết, đâu có nhục chút nào. Mà giờ chúng ta nhiều người chỉnh lễ Phật đêm nào cũng lại Phật hết, là mình quý Ngài ở cái gì? Quý ở chỗ mà Ngài chiến thắng được ma quân đó, phải không? Thế nếu mà Ngài cãi lại với người ta để tranh hơn tranh thua, bây giờ mình có lại Ngài không? Chắc không ai lại đâu, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái chinh phục được ma quân của mình, để rồi mình thắng những kẻ hung dữ bằng cách là cho họ nguội lại, họ hết cơn nóng, đó là cái rất là tốt, đó là một cái anh dũng phi thường, chứ không phải là cái việc thường, không phải việc nhỏ. Mà người đời vì không biết họ cho đó là cái việc thường, việc nhỏ, do đó mà họ phải cứ đua nhau, tranh với nhau hơn thua, mà đua nhau giành hơn thua đó, rốt cuộc rồi cả hai đều khổ hết. Bởi vậy cho nên người ta cứ lôi kéo nhau vào bể khổ là chỗ đó, là cứ lôi kéo nhau vào bể khổ mà không có dìu nhau ra khỏi cái bể khổ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mình chửi mắng đánh lộn với người nào đó thì mình đã đánh với họ, nếu mình hên thì gia đình họ quán mình thua thì gia đình mình quán họ, thì tất nhiên cấu kết cái quán hờn từ nhóm từng nhóm, cứ vậy mà trông chờ có cơ hội trả thù nhau, thì như vậy sống an ổn không, hay là sống trong đau khổ? Còn bây giờ nếu mình lẳng lặng mình nhịn qua rồi cái thôi, hai bên nguội lạnh, mai mốt gặp nhau cười không có gì hết, phải không? Như vậy nó khỏe biết chừng nào. Như vậy đó là cái tu, đó là cái cứu khổ cho mình và cứu khổ cho kẻ khác, chứ đâu phải là chuyện thường. Nhưng mà cái thói đời họ hay dẫn mình trong tội lỗi lắm, phải không? À, quý vị coi, ví dụ như hai đứa nhỏ nó sân si nhau, muốn co trong tay nó đánh nhau, cái thì mấy cái chú lớn lớn ở ngoài đứng ngoài nói sao? Đứa nào đánh trước bằng cha, có phải là đẩy người ta vô cái chỗ nguy hiểm hay sao? Đó. Thì như vậy cái tâm xấu ác của người ta cứ thúc mình, đưa mình tới cái tội lỗi. Đó. Rồi còn Phật tử của mình cũng vậy, nhiều khi mình tu, ví dụ như quý Phật tử thọ tam quy, trì ngũ giới, thì trong năm giới, nhất là phái nam, có cái giới không uống rượu, phải không? Mà mình không uống rượu đó là một sự đấu tranh cay đắng của mình, chứ đâu phải thường. Hồi đó giờ quen uống rượu, hay là hồi đó giờ đi đám tiệc người ta mời uống mình uống, bây giờ mời mình không uống là cũng cái chuyện cay đắng của mình rồi. Như vậy mà mời mình không uống thì họ nói sao? Đó là nguyễn thị đó. Nguyễn thị tức là nói mình gì? Nói mình là đàn bà. Nghĩa là không có cái tư cách đàn ông, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ bây giờ mình kiểm điểm là coi cái uống rượu đó các vị thầy thuốc khen hay chê? Ai cũng chê. Uống rượu nè thì vừa say xưa sanh ra bệnh hoạn, rồi bệnh hoạn đó nó làm cho mình phải bị tốn hao tiền của, thân thể tiều tụy, uống rượu nhiều thì đau gan, đau nhiều thứ, rồi uống rượu nhiều khi say xưa rồi thì nó bậy nó bạ, mất tư cách con người. Thì như vậy cái hại trước mắt mà người ta cứ xúi mình phải làm. Mà nếu cái người Phật tử không có cái dũng khí tập cho mình một cái gì mình hứa thì nhất định không đổi thay, phải làm cho được, chứ không có gì cám dỗ. Người cám dỗ đó gọi là gì? Đó là cũng ma quân đó, phải không? Ma quân ở ngoài, nghĩa là mình thắng cái ma quân ở trong, nhiều khi ma quân ở ngoài dụ dỗ nữa. Người ta nói ma tưởng đâu có nanh có vuốt gì, chứ không phải đâu, chính những người bạn bè mà xúi dục mình làm những cái điều sai, điều bậy đó cũng thuộc về ma quân đó. Bởi vậy cho nên người tu dè dặt khi mà bị những cái đó xúi dục, và khi xúi dục mình không được thì họ kiếm cái lần mạ lị làm cho mình nhục nhã. Bởi vậy cho nên mình thường là người tu phải cẩn thận. Tôi nói ví dụ bây giờ giả sử như có Phật tử đó, hai vợ chồng để quy y hết rồi giữ gìn năm giới đàng hoàng, rồi khi đó cái có người bạn của chồng tới rủ chồng đi dự tiệc rượu, khi đi dự tiệc á thì cái người vợ nghe như vậy khuyên thôi đừng đi, đi dự cái đó rồi phạm giới uống rượu không tốt. Rồi khi khuyên đó thì người chồng tỉnh nhớ mình là bổn phận Phật tử thì phải làm như vậy, phải làm như vậy thì mình gìn giữ giới luật, mà đã gìn giữ giới luật thì đâu có cái chuyện mà đi nhậu, phải không? Mà khi mình nghĩ mình giữ thì bà vợ khuyên phải, mình nghe theo, mình không đi. Cái thì cái mấy cái chú đó sẽ nói mình sao? Đó là lập can thờ bà, Nói vậy đó là không thích sao được, phải không? Nói